thân đại chúng niệm Phật cầu gia bình.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, tức là gồm có chư tăng, chư ni cùng quý Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành chúng ta học tiếp về cái phần nhập Bồ Tát hạnh của Tôn giả Tịch Thiên. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính trong nội dung của bài á, thì chúng tôi chia sẻ chút ít việc. Tức là quý Phật tử thấy là ở đây là quý Phật tử được cái may mắn là hàng tuần là quý Phật tử học pháp, tổ thiền, có quý thầy hướng dẫn. Vừa rồi chúng tôi, hôm qua thứ bảy là tôi có giảng ở Đạo Tràng Sen Trắng, tức là Đà Nẵng. Ngoài đó họ tu bây giờ tu học rất là đông, đa phần là sinh viên đại học á. Mà họ rất là tội, có nghĩa là 3-4 tháng có khi cả năm luôn mới có một vị thầy lâu lâu đi ra, chẳng hạn như làm tượng hay làm gì, họ hay được cái họ mời đến giảng. Giảng có thể là có khi là 2 tiếng, rồi 3 tiếng, 4 tiếng, họ rất là khác về pháp. Mà cái đạo tràng này là những vị mà trẻ tuổi mà đi xuất gia là tức là vừa học xong cái chương trình đại học xong á, vừa rồi họ đi xuất gia khoảng ba thầy. Mà tôi hỏi kỹ là trong cái đạo tràng đó họ tu học rất là tinh tấn, tổng cộng hết thảy là 18 người họ đi hợp pháp tâm xuất gia. Chỉ vậy mà tôi nói những cái điều này là chúng ta học qua cái phần nội dung chính trong cái bài. Cho nên quý Phật tử thấy là trong kinh công đức xuất gia, sở dĩ Phật nói cho Tôn giả A Nan á, này A Nan, quý như có một người cản trở cho cái người thiện nam hoặc là thiện nữ xuất gia, thì người đó đang mở ra một cái cánh cửa tối để mà lần xuống ba đường khổ. Này A Nan, quý như có một người trợ duyên mà khuyến khích để cho cái người đó phát tâm mà tu tập á, thì Như Lai khẳng định rằng công đức thật là vô lượng. Này A Nan, quý như có một người họ làm cho cái người đó thối tâm bồ đề, tức là cản trở đó. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình nói là khi mà họ vào trong chúng họ tu học, cái mà làm cho người ta cản trở, cái hạt giống nó bị thúi, họ không có phát huy được, có thể là họ rời cái môi trường tốt, họ trở lại cái con đường thế tục á, thì Phật nói cái tội này lớn lắm. Ở đây ở từ từ tôi nêu ra sẵn tôi nói như thế. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi đi các đạo tràng, bất cứ nơi nào mà mời tôi để mà hướng dẫn, để mà chia sẻ về cái vấn đề tu tập á, tôi đều mệt cái máy tôi cũng phải đi để mà tôi chia sẻ về cái phần đó, chứ không phải là mình ham danh ham lợi gì hết. Mà bởi vì quý Phật tử thấy á, là vào cái thời cuộc từ cái chánh pháp lần đến cái tượng pháp, bây giờ mình nói thật luôn đến cái đời mạt pháp theo cái chu kỳ mà Phật nói, cái đời này mà người ta phát tâm ta tu học để mà trưởng dưỡng hạt giống á, thì mình nói là rất là hiếm. Cho nên trong cái bài nội dung hôm nay á, Tôn giả Tịch Thiên ngài thấy trước rồi, cho nên ngài làm cái bài kệ như thế này, tức là bài thứ 25: làm sao có thể tìm được một vị Bồ Tát, một viên ngọc hy hữu giữa chúng sanh ích kỷ, chẳng biết làm điều lành vì lợi ích chúng sanh. Bây giờ bản chất của mình á là đa phần là chúng ta muốn làm cái gì là lợi ích cho mình trước. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như bây giờ mình có đứa con, rồi bây giờ nó phát làm xuất gia, cái mình cản nó, mình nói là mình thương nó, nhưng mà thật ra mình thương mình, bởi vì nó đi rồi cái mình lớn tuổi mà ai lo, phải không? Mình nghiệm kỹ là gì? Mình thương mình. Ngày xưa tôi không hiểu, chẳng hạn như khi mà tôi thấy cha mẹ tôi mà bệnh cái tôi lo lắm. Bây giờ tôi đi tu tôi mới phát hiện rằng tôi sợ rằng cha mẹ tôi mất, không ai lo tôi. Rồi bây giờ nó lúc mà tôi lên, tôi ở Thường Chiếu mà tôi thấy sư phụ tôi mà ông bệnh rề rề tôi cũng lo lắm. Cái sau này kêu lên Trúc Lâm, bắt đầu ngược lại tôi lo sư ông. Vì tôi ở Trúc Lâm mà, phải không, ghê không? Có nghĩa là cái tâm mình khi mình tưởng rằng mình thương người khác nhưng mà thật ra là mình thương mình trước. Rõ ràng, cái tâm mình là tâm gì? Tâm mình là cái tâm ích kỷ. Mình làm cái gì cũng cho mình hết. Cái hạn như hôm nào đó mà quý Phật tử đây nè, mình phát tâm cái mình bố thí, cái phát tâm mình cúng dường, mình cúng dường cho một vị thầy nào đó, nhưng mà mình về mình làm ăn toàn là bị trục trặc, không mà dám phát tâm nữa không? Hết dám phát tâm, thấy không? Cúng dường cho thầy thấy toàn là xui không à, toàn là nợ nần, ở đâu có đến, không có thấy gì hết rồi đó. Cho nên á, chỉ có những bậc thánh thôi. Cái hạn như ông Cấp Cô Độc, ông cúng dường cho Đức Thế Tôn đến mức độ mà cuối cùng ông còn cái chén cháo à, ghê không? Mà khi mà ông còn một chén cháo là bữa đó ông đang nấu cho bốn thành viên trong gia đình, thì bất thình lình Phật ôm mình bác đứng trước nhà ông, rồi gặp như mình sao, chắc mình trốn luôn. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc ông sẵn sàng gia đình ông, vợ ông và hai đứa con ông nữa nhịn đói. Và khi mà ông sớt bác Đức Thế Tôn hỏi ông có còn tính tâm nữa chăng, thì ông nói một câu là hôm nay mà gia đình con chết hết đó, con cũng cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì ông vừa nói như thế là cái ngai vàng ông đế thích đắp nóng lên liền, nóng dữ dội. Ông đế thích ngọn nó ổi hôm nay nó nóng quá, biết ở dưới đó có cái chuyện gì rồi, thấy không? Là những bậc thánh ta làm được vì ông phát tâm tâm Bồ Tát. Thấy không? Cho nên mình làm gì, chẳng hạn bây giờ quý vị tự thấy nè, mình thương, mình nuôi con gà thương chứ, nuôi con heo cũng thương, mình thương cho ai lớn mà làm thịt ăn vậy thôi, phải không? Toàn là mình không, cái tâm mình ích kỷ. Cho nên mình làm tất cả một cái gì là mình cũng cầu toàn về cho mình, mà nó sai đi rồi một cái là tự nhiên mình sợ hãi. Cho nên có một vị Bồ Tát mà phát tâm đi giữa cuộc đời này, họ làm ích cho người khác ấy, rất là hy hữu, rất là hiếm có. Cho nên quý Phật tử nhớ lại mà trong kinh, trong kinh A Hàm có kể là một câu chuyện, chắc tôi coi được phải không? Và thượng giảng hoài à, và thượng nói là tôi nói cái câu chuyện này cũng 50 lần. Câu chuyện gì? Ông vua Ba Tư Nạn, đúng không? Ông hỏi bà Mạc Lợi phu nhân là trên đời này hậu thương ai nhất? Thì bà Mạc Lợi phu nhân mới nói là trên đời này là hậu thương bệ hạ nhất. Thì ông nói tham tôi biết mà tôi nói ra là bà phải nói chuyện đó thôi. Thì lúc này Mạc Lợi phu nhân nói nếu mà bệ hạ cho hậu nói một lần nữa thì hậu sẽ nói. Ông cứ nói, bà cứ nói đi. Thì bà Mạc Lợi phu nhân mới khẳng định rằng trên đời này bà thương ai? Bà thương chính bản nhất. Ông sửng sốt liền, bà mới đưa ra ví dụ quý như mà hậu đây là quen cái người khác, lấy cái người khác, thì bệ hạ có đem hậu ra chém đầu không? Chém không? Chắc là chém thôi, phải không? Cho nên cuối cùng ông mới thắc mắc cái chuyện này quá, ông nghi vấn quá, ông dắt đến Phật. Phật mới giải thích là đúng như bà Mạc Lợi phu nhân đó, là mình thương người khác nhưng thật ra mình thương chính mình. Cuối cùng Phật nói bài kệ đó, tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Thấy không? Cuối cùng rồi mình thương cái ngã bệnh nhất. Nhiều khi mình về mình nấu ăn nấu uống cái này kia chứ mình tưởng rằng mình thương chồng thương con chứ, nói chứ mình cũng thương mình chút xíu đó nữa, bồi bổ thân của mình, đúng không? Rất là rõ thôi. Cho nên chỉ có chúng ta tu tập, chúng ta phát tâm như thế nào đó để chúng ta vượt qua được. Cho nên nó trong trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện. Có một ông hàng xóm này, ông ghét cái ông nhà kế bên lắm, ông rất là ghét, mà ông muốn tìm cách ông hại ông này mà ông biết tìm cách gì. Cái một hôm cái ông lên ông bẩm báo ông vua là cái ông này ông có một cái nghề thuốc rất là đặc biệt, bệnh gì chữa hết đó, bệnh cùi, bệnh lao, bệnh phổi, bệnh thận, tất cả cái bệnh gì mà gọi là nan y nhất là ông chữa hết. Thì ông vua ông nghe nói như thế ông rất là mừng. Cái một hôm ông tập hợp hết thần dân trong nước ông, ông ra một cái bản bố cáo là tất cả ai mà bệnh gì bất cứ là ngày mai đây là tập trung đến cái nhà ông thầy thuốc này để ông trị. Ông ra một cái sắc lệnh đó, nếu mà trị không hết là ông đem chém đầu. Thì khi mà cái ông nhà hàng xóm ông hay tin được như thế rồi, ông biết là cái người bên cạnh là thuốc ông rồi, thấy không? Cho nên ông tối hôm đó cái ông ngủ, ông ngủ mà ông suy nghĩ, gác tay lên trán suốt luôn ngủ không được. Cuối cùng ông tìm ra một cái kế. Quý vị tự biết cái kế gì mà ông thoát chết không? Kế gì? Kế gì mà ông thoát chết? Ông tìm ra một cái kế là ông bắt một cái nồi nước sôi thật là lớn, mấy con bệnh đang ngồi này. Ông nói cái phương thuốc ông rất là đặc biệt, nhưng với một điều kiện là ông chỉ cái người nào là người đó phải nhảy vô cái nồi nước sôi này nấu ra rồi lấy cái nước đó cho người khác uống là hết bệnh. Chỉ vô, không có bệnh đi. Ông chỉ từng người đến 100 người, 200 người, 300 người, 1000 người, mấy ngàn người đều đi hết. Tôi không có bệnh rồi, đi tôi không có bệnh. Chỉ tới đâu là hết bệnh tới đó. Chỉ vô nồi nước sôi nấu là hết bệnh đi. Thì qua câu chuyện này mày nghĩ sao? Mình không có dám hòa cái tự ngã của mình để cho tất cả người khác, thấy không? Không có dám, mình đâu có dám đâu. Mà chỉ có gì? Chỉ có chư Bồ Tát phát cái tâm Bồ Tát, phát cái nguyện á, nguyện lực. Cho nên ở thế gian này có một người họ phát tâm mà để mà tìm ra cái con đường chân lý cho họ và giúp ích người khác là chúng ta phải tán thán, chúng ta phải tỳ hỷ. Cho nên Phật mới nói là công đức vô lượng có chỗ đó. Mình trợ duyên cho những người khác mà trên cái con đường để mà ta tìm ra cái con chân lý á. Thứ nhất là giải thoát cho chính họ, thứ hai á, là họ sau này họ giúp ích người khác. Còn chúng ta mà cản trở làm chúng ta nó làm cho hạt giống họ bị thui, họ chết. Cho nên tôi thường thường mà hướng dẫn chúng ở chỗ tôi là tôi nói những người mà ta đã phát tâm tu rồi, mình phải tìm cách mình trợ duyên người ta, mình giúp đỡ người ta. Chứ mấy ông mà làm cho người ta bất mãn, ta tu không được, hoặc là ta thối tâm bồ đề là cái nghiệp mình, cái nghiệp lực của mình nó đi xuống ba đường khổ. Cho nên giữa cái cuộc đời này có một cái chúng sanh học phát tâm là chúng ta phải tán thán, tỳ hỷ, rồi tìm cách để mà trợ duyên cho người đó trên cái con đường. Cho nên quý Phật tử đừng có ngại sau này mình nói có con mình á, con trai hoặc là con gái nó phát tâm là chúng ta phải tỳ hỷ, chúng ta trợ duyên để chúng ta cho họ đi trên cái con đường này. Mà cái con đường này con đường sáng sủa, con đường này ba đời chư Phật đã đi rồi, thì khi mà họ phát tâm rồi chúng ta vui theo, chúng ta tỳ hỷ. Quý Phật tử cũng hiểu chứ, vào cái thời Đức Phật đó là các vị mà trưởng giả Bà La Môn, có những vị mà có những đứa con nhỏ mà khi mà các vị đó mà tính tâm về Tam Bảo rồi sẵn sàng gửi những đứa con mình đến để mà học pháp, sau này cứu dòng tộc, cứu gia đình, cứu quyến thuộc. Mà đặc biệt nhất là quý Phật tử thấy là nếu mà đủ nhân viên mà gia đình mình chỉ có người đi xuất gia thôi. Và tại sao gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, một người mà hành đạo thôi chính dòng họ thăng thiên. Thì mình thấy là nó trái về cái lực nhân quả, nhưng không có trái. Bởi vì khi mà một người xuất gia, một người phát tâm bồ đề giữa cái trong cuộc đời ô trượt này, là khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này, ngặt một điều cái đầu tiên mình nhớ nhất là nhớ cái người con xa nhà. Mà nhớ cái người con xa nhà mình khó gặp là nhớ ai? Nhớ Tăng Bảo rồi. Rồi kế nữa là gì? Kế nữa là dòng tộc nhiều đời nhiều kiếp là có cái nhân cái duyên với người đó, cho nên họ có thể họ gần gũi, họ nghe pháp, họ thọ pháp, họ tu học được, thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy là ngày xưa nói thẳng một điều là gia đình tôi chưa có biết đạo gì hết, nhưng mà lần lần đó tôi đem sách Hòa Thượng về, đem băng Hòa Thượng về, thì bây giờ cả nhà bây giờ biết Phật pháp, biết quy y rất là rõ. Cho nên là một chúng sanh mà họ phát tâm phát tâm Bồ Tát rồi thì chúng ta phải tán thán, phải tùy hỷ, phải vui theo. Đó là tinh thần của tôn giả Tịch Thiên dạy cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta học qua bài thứ 26. Tâm Bồ Đề chân quý là mầm mống an vui, là linh dược diệt khổ, tạo phước đức vô lượng. Đây nói là tâm Bồ Đề rất là chân quý. Hồi sáng tôi giảng ở đạo tràng ở Thái Tuệ, tôi khẳng định cho Phật tử hiểu một cái điểm. Có những lúc là chúng ta nói mình nghèo khổ, mình thiếu thốn, nhưng mà thật ra mình nghèo khổ thiếu thốn gì hết. Trong kinh Bảo Tích có kể một câu chuyện, có một vị tôn giả khi mà ông thuyết pháp xong rồi đó, thì ông được vị trời đế thích tặng cho một cái khánh. Rồi khi mà tặng ông cái khánh rồi, ông đến ngã ba đường, ông tuyên bố: nếu ai mà trong cái thành này mà nghèo nhất, tự xưng mình là nghèo nhất, ông sẽ tặng cái khánh cho người đó. Và tất cả mọi người từ thần dân rồi bá quan quan võ rồi vua rồi hoàng hậu rồi hoàng thái tử gì, ai cũng cho mình là nghèo thiếu thốn. Nhưng mà cuối cùng nhất là quý Phật tử biết cái vị tôn giả này nói ai nghèo nhất không? Ai nghèo nhất? Cuối cùng cái vị tôn giả này khẳng định là ông vua Ba Tư Nạc là ông nghèo nhất, ông thiếu thốn. Thấy không? Quý Phật tử chưa chắc thì nghèo. Ở cho nói là tâm Bồ Đề rất là trân quý. Khi mà chúng ta tu tập được, khi chúng ta phát cái tâm Bồ Tát, phát tâm Đại Thừa, chúng ta làm lợi ích cho tất cả mọi người, thì cái tâm này mình vào siêu thị mua được không? Không có. Lần lần mình thấy là nhờ cái năng lực, nhờ cái dung dịch của Bồ Đề Tâm mà chúng ta vượt qua những cái chướng nạn mà cái tâm bình thường vượt không được. Là một cái điều đó, vượt qua những cái cảnh khổ của luân hồi sanh tử là chúng ta nhờ cái tâm Bồ Đề này. Cho nên cuối cùng là chúng ta thấy là mình có một cái phúc duyên rất là lớn là chúng ta tu học, chúng ta phát triển cái tâm Bồ Đề để chúng ta trưởng dưỡng hạt giống đó. Nó đâu phải chuyện thường đâu. Cho nên ông Thiền Sư Bạch Ẩn nói là nếu mình làm chủ được cái tâm đó, thì dầu mình là cái người đầy tớ, là cái người làm những cái nghề thô sơ, làm những cái người mà lái đò, thì ta cũng nói người này là giàu có nhất, là bậc tối thượng giữa loài người. Còn nếu mà mình làm chủ không được cái tâm đó, thì dầu cho mình là vua, là chúa, là cái người giàu sang nhất, thì ta cũng nói người này người nghèo khổ nhất. Cho nên tôn giả Tịch Thiên mới khẳng định rằng tâm Bồ Đề rất là trân quý, rất là quý. Khi mình phát tâm Bồ Đề rồi, có những việc ấy, mình trưởng rằng mình vừa không được, nhưng mà khi mình phát tâm rồi, mình thệ nguyện, mình lập hạnh rồi, thì bảo đảm với Phật tử mình về mình ngồi thiền, nó có cái năng lực, mình làm cái gì nó cũng có một cái năng lực. Chứ còn mà khi mà quý Phật tử mình tu tập mà mình không có thệ nguyện, không có lập hạnh á, vượt qua không được. Khi chẳng hạn như mà khi mà mình có cái nhân cái duyên mình phát tâm Bồ Đề để mình xuất gia, là đâu phải tự nhiên mình phát liền, đúng không? Tức là mình tích chứa từng ngày từng tháng, gọi là mình gieo á, gieo từng ngày từng sáng một hạt giống, gọi là nhân duyên rồi phải tăng thượng duyên. Đặc biệt nhất là ở đây tôi chia sẻ, sẵn dịp tôi chia sẻ cho một số thầy mới phát tâm xuất gia, dầu cho bất cứ một cái chướng duyên nào, một cái nghịch duyên nào, chớ đừng khởi niệm. Thứ nhất là không tu nữa tôi ra đời, đó cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa, cái khởi niệm thứ hai là không tu ở đây thì tôi đi tu chỗ khác, chính cái niệm nó giết mình, vừa khởi đã giết mình rồi. Tôi đã từng kinh nghiệm, tôi dạy chúng nè, từ Trúc Lâm rồi đến về chỗ tôi, đến các nơi, mà khi mình khởi niệm đó là tôi không tu chỗ này, tôi tu chỗ khác là đã giết mình trước. Cái thứ hai nữa là tôi không tu được nữa thì tôi về, tôi ra đời có gì đâu sợ. Đó là những cái tâm niệm đó là đã giết mình, mà mình vừa khởi một cái là nó rớt xuống liền, rớt xuống nằm trong cái tàng thức đó. Cái đủ nhân duyên nó lớn mạnh cái rồi, buồn cái gì chút xíu rồi nó đẩy mình ra. Cho nên cái ngày mà tôi phát tâm xuất gia là tôi phát nguyện là chết sống gì tôi cũng phải ở trong Tùng Lâm, sống trong Tùng Lâm, chết trong Tùng Lâm, ăn cơm trong Tùng Lâm. Thì mình phát nguyện như thế là có những cái chướng duyên nó đến cái mình vượt qua. mình nhớ, mình ghi, mình khắc cốt, gọi là khắc cốt ghi tâm luôn đó. Cho nên tôn giả Tịch Thiên dạy trong Nhập Bồ Đề Hành Luận: khốn khổ bị trói buộc ngục tù trong ba cõi, nhưng chỉ trong một sát na phát tâm Bồ Đề thì đã được gọi là con của Đức Phật. Tức là mình sống trong cái cuộc đời nó khốn khổ nó đủ chuyện hết. Bây giờ mình ra đường sao? Nào kẹt xe, nào khói xe đủ hết. Mà mình ở trong cái ngục tù ba cõi này nó bị bức ngạch. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy nè, khi mà quý Phật tử sống trong một cái môi trường nó khổ, thiếu thốn, thì người ta nói là tạm cho là mình ở trong một cái lồng bằng sắt. Mà nếu mà đủ duyên là quý Phật tử ở cái nhà sang trọng chút xíu, phải không? Ăn uống ra cho nó tốt hơn chút xíu, rồi mặc áo quần nó đẹp hơn chút xíu, cần cái gì có đó, thì tạm gọi là mình đang ở trong cái lồng bằng vàng. Mà cuối cùng rồi hai cái lồng nó cũng nhốt mình. Mà khi mà chúng ta ở trong cái khốn khổ ngục tù trong ba cõi này, nhưng mà chỉ cần trong một sát na thôi, mình phát tâm Bồ Đề dũng mãnh, thì đó là mình gọi là con của Đức Phật. Ở đây ngài nói nè: cũng như dung dịch đầm được chuyển thành công cụ cứng cáp tâm Bồ Đề cũng vậy. Hiện bây giờ cái dung dịch bằng đầm, mình thấy không? Khi mình nấu á, khi mà nấu đầm lên á, thì cái dung dịch đầm nó chảy ra không có làm gì được hết. Mà bây giờ đúc thành khuôn, phải không? Đúc thành khuôn rồi thì quý Phật tử thấy sao? Cái đại hồng chung cái mình đánh lên nó ngon lên, thấy không? Rồi cái chuông gia trì cái mình đánh nó cũng ngon lên. Nhưng mà cái khi mà nó chảy ra thì đánh được, thấy không? Cũng như cái dung dịch đồng á, mình nấu xong hết rồi nó chảy ra, bắt đầu mình đúc thành khuôn, thì cái tâm Bồ Đề nó cũng như thế. Sau khi nhận hình tượng bất tịnh này, tác thành nó thành hình tượng chân bảo vô giá của một bậc tối thắng. Khi một chúng sanh gắn chặt được tâm Bồ Đề vào mục đích cứu cánh là Đại Bồ Đề, thì chúng sanh ấy có thể vượt qua vô lượng chướng ngại, vô lượng khổ đau. Tức là mình mang cái thân bất tịnh này trong cuộc đời, tức là mình mang cái nghiệp rồi. Mà ông cụ Nguyễn Du nói một câu làm sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Tức là mình mang nghiệp vào thân rồi, mà khi mà chúng ta mang cái nghiệp này vào thân rồi, thì chúng ta đi tất cả các nơi các chỗ, thì mình nói nhỏ cho nó yên ổn thì không có. Quý thầy đây mới xuất gia, tôi cảnh báo luôn là quý thầy đừng có tưởng rằng là mình nói là thôi cái đời sống hoài nó khổ quá, mình vào ở đây cho nó được yên ổn, cái đó mình làm. Vì mình đã mang cái nghiệp mà. Nhưng mà tại sao mình vượt qua được những cái chướng duyên, những cái chướng ngại, vượt qua được những cái nóng, những cái lạnh, những cái đói, những cái khát, vượt qua hết tất cả. Ngày xưa mình ở ngoài đời mình xem phim, mình coi tivi, rồi mình coi cái gì cũng được, mình hút thuốc, mình uống bia, mình làm cái gì cũng được. Nhưng tại sao bây giờ mình giống bức tường? Nhưng mà bây giờ mình mang cái thân nghiệp ngũ lậu là bảo đảm mình làm được. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ phát tâm Bồ Đề cho nên nó vượt qua những cái khổ nạn, vượt qua những cái chướng ngại, thấy không? Mà không có tâm Bồ Đề là làm không được. Nghĩa gì đó? Cũng như quý Phật tử đến đây vì mình tu học mà không có cái tâm Bồ Đề gắn chặt, bảo đảm cái mình tu thời gian cái mình chán. Vì mình không có mục đích đến, không có một cái mục đích hướng đến. Mà tôi đã từng nói quý Phật tử rồi, mình muốn tu cho nó được thành tựu viên mãn, thì tôi xin quý Phật tử một điều: tất cả những cái thời khóa quý Phật tử từ sám hối đến tọa thiền, thì quý Phật tử phải nhớ một câu: ngày nào cũng là ngày mới. Mình lên sám hối là cái ngày mới đặt chân đến thiền viện Tuệ Quang mình tu. Mình ngồi thiền cũng là cái ngày mới luôn, ngày nào cũng là ngày mới mẻ hết. Mới còn mình thấy sao 3 năm, 4 năm, 10 năm mình thấy nó cũ quá, cái nó lờn thuốc, tu mới vô nữa. Cho nên là Hòa Thượng Hư Quang nói lão tham khó, sơ tham cũng khó, mà lão tham cũng khó, khó chỗ đó. Đó cho nên qua cái phần này nói là khi cái thân bất tịnh này là mang cái nghiệp rồi, mà tại sao vượt qua những cái chướng duyên chướng ngại? Đó là nhờ tâm Bồ Đề, đó là trở về cái chỗ mà tối thắng, vượt qua vô lượng chướng ngại, vô lượng khổ đau, chinh phục được những pháp bất thiện cực kỳ mãnh liệt mà với tâm bình thường không thể nào khắc phục được, thấy không? Tâm bình thường làm được, Cho nên mình thấy là tại sao mà thiền sư Pháp Nhãn nói là cái bậc mà tu thiền, tức là con đường thiền đốn ngộ á, không phải là quan làm được. Ngài tuyên bố luôn. Mà càng đi sâu vào cái công phu rồi, càng tu tập rồi, mình thấy là cái người đi tu là quý Phật tử, đúng là ngày xưa nói thẳng luôn, chắc nhiều đời chúng tôi cũng đã từng cúng dường cho chư tăng, đây cũng có, thì quý Phật tử bây giờ cũng làm giống như tôi. Bây giờ mình vào trong chùa, mình vào trong thiền viện, mình thấy cái chuyện đi tu là không phải là chuyện thường. Bây giờ sao? Quý Phật tử thấy là ngày nào cũng lập nó nhão nhẹt luôn. Cứ sao? 6:15 lên tụng kinh, 7:30 ngồi thiền, rồi 10:00 ngủ, sáng 3:00 ngồi thiền, 5:15 xả, rồi 7:00 đi làm, 11:30 ăn cơm, cứ lặp lại ngày nào cũng như ngày nấy. Không phải chuyện thường đâu nha. Mình thấy là quý Phật tử thấy á, vừa rồi tôi mở cái khóa tu 7 ngày, đến ngày thứ 6 là tôi nhìn sắc mặt mấy người mà theo tụi tôi á, rã rời họ đi dễ đó. Lúc trước á, có một cái ông này ông làm tôi giấu tên. Ông hiểu pháp sâu lắm, huynh trưởng ở Sài Gòn hiểu pháp rất là sâu. Chính tôi làm nhà khách chút lâm sau là ông ra ông khóc đó. Ông khóc là ông nói bây giờ xưa con mới kính quý thầy, nói thẳng luôn, con cho quý thầy là cái hiểu biết, cái tri kiến bằng con. Mà khi mà con phát tâm tu tập 7 ngày, đến một ngày, đến ngày thứ hai rồi, con thèm thì biết thèm gì vậy? Đối với Phật tử thèm gì? Thèm thuốc, thèm chịu không nổi luôn, nó chắc chết quá, nó dễ đâu. Rồi ông thèm thuốc là cái ngày thứ ba, bắt đầu ông thèm cà phê, rồi ông thèm đủ hết. Ông nói trời, tu thấy đâu phải dễ đâu, khó lắm. Thấy không, đâu phải chuyện thường đâu. Cũng giống như là quý Phật tử thấy một cái hòn sỏi mà chúng ta búng dưới biển đại dương là nó chìm, nhưng mà quý Phật tử bỏ một cái hòn núi lớn qua cái biển nó cũng chìm, đó là nhờ chiếc thuyền, nhờ chiếc bè. Thì tâm bồ đề nó cũng như thế, nó chở hết tất cả những cái nghiệp lực, nghiệp chướng khi nó đến. Cho nên quý Phật tử thấy là cái người tôi ở trong chùa tôi theo dõi, tôi hay có cái tập tôi theo dõi từng bước đi của chúng tôi thấy. Bắt đầu khi mà xuất gia rồi, bao nhiêu cái nghiệp tập ngày xưa mình có, bây giờ nó chỗ ra mình thấy dễ sợ luôn, chứ không phải chuyện thường. Nó chỗ ra đến mức độ mình nghĩ, ủa mình đâu có cái tâm này đâu, mà tại sao bây giờ nó có rồi, chứ không phải không, mà nó ngủ ngầm đó. Thì bây giờ mình bơm căng cái bong bóng, mình bơm căng lên giống cái công phu mình vô sâu á, thì bắt đầu là những cái lỗ mọt nó xì ra. Cho nên hòa thượng nói một câu là sao? Quý Phật tử cũng đừng có toàn cầu quý thầy quá, bởi vì quý thầy vẫn còn tu, mà đến mức độ mà Đức Phật còn cho phép chư tăng gì, tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường, tức là tăng cũng cho hận, nhưng mà hận điên rồi hết, thấy không? Phật còn biết như thế mà đó. Cho nên qua cái phần này là tôi thấy là cái đường tu nó dài. Như bây giờ quý Phật tử thấy có những lúc chúng ta buồn, có những lúc chúng ta phiền não, mình tìm đến đâu? Tìm quán cà phê dọc bờ biển, dọc bờ sông, hoặc là rủ bạn bè mình ra ra một chút. Còn mấy ông thầy phiền não làm sao? Lỡ phiền não, thấy không? Đó, cho nên là qua cái phần này là phải nhờ gì? Nhờ pháp. Phải nhờ pháp, nhờ quán chiếu liên tục từng sát na luôn. Mà chỉ cần mà nhích một chút là bắt đầu là ma nó vào. Tâm ma nó phát triển lên, nó phát triển đơn thuần đâu. Cho nên là cái tại sao mà quý Phật tử thấy là bây giờ đúng mà đúng cái nhân duyên mà nó chín mùi, người ta đến ta lễ hòa thượng được chút năm, hòa thượng thường chiếu, thấy không? Ta lễ ta lại là gì? Là cái công đức các ngài trưởng dưỡng bây giờ thành khói thành hình rồi, bao nhiêu chục năm, 60 năm, 70 năm tu tập đó. Cho nên ba cái phần này là chúng ta sẽ thấy được một cái điểm là trong cái cuộc sống giữa đời thường này mà một người phát tâm đại thừa thì cái tâm này á là nó rất là trân quý, là mầm móng an vui, linh dược diệt khổ, tạo cái phước đức vô lượng. Mà Phật dạy là cái người mà biết tu á nha, thì cũng giống như là mặt trăng, mà cái người không biết tu cũng giống như mặt trăng. Trong kinh A Hàm á, kinh Tiểu Bộ á, hồi xưa mình đọc nó mình hiểu không, nhưng mà khi mình tu thời gian mình hiểu chỗ nào. Cái người mà biết tu á thì cũng giống mặt trăng, nhưng mà từ mùng 1 đến ngày 15, càng tu nó càng sáng ra. Còn người không biết tu cũng như mặt trăng, mà từ 15 đến 30 tối hù vậy thôi. Cho nên là bữa tôi giảng bên sách ni á, Phật tử đứng lên hỏi bạch thầy, thầy giải thích giùm con là cái người mà tu người không tu khác nhau là sao. Thì tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản. Cái hạn bây giờ sư là cô đi vượt biển, mà khi mà cô lên tàu rồi cô mờ mịt, cô không biết mình đi về đâu, không biết chốn nào. Phần thì lo sợ là không biết gặp cướp biển hay không, phần thì lo sợ thì tàu nó chìm bị cá mạch nó ăn, phần thì lo sợ bị bắt, bị bớ, bị đủ thứ hết. Nhưng còn tôi nè, 2003 là hòa thượng cắt cử tôi đi qua Canada, là tôi biết đến cái thành phố Montreal ở tỉnh nào. Rồi tôi sẽ biết rằng 30 Phật tử ra sân bay đón tôi, và tôi biết rằng tôi ở bao nhiêu năm và thượng dạng, ví dụ biết rõ ràng hết. Là tiêu biểu cho cái người gì? Người biết tu, mà tôi không phải đi tàu, mà đi bằng gì? Đi bằng máy bay. Thấy không? Đó là cái người biết tu cũng như thế. Cho nên ba cái phần này là chúng ta phải biết một cái điểm lưu ý. Bài thứ 27: ý nghĩ làm lợi người đã hơn phước cúng Phật, huống chi luôn nỗ lực làm lợi lạc chúng sanh. Tức là mình có một cái ý nghĩ mình làm lợi ích cho người đó thôi. Hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là mình còn khỏe, cái mình đến thiền viện Tuệ Quang chỉ cần một cái ý nghĩ thôi. Mình đem ra những cái ghế này nè cho một số Phật tử lớn tuổi nghe pháp, đó là được, mình được cái phúc rồi đó. Tôi nói rồi mà quý Phật tử nghiệm lại, là khi mà mình hiểu pháp rồi là mình làm một ngày đó là không biết bao nhiêu cái thiện pháp cho mình. Tất cả những cái việc làm của mình là mình mong muốn cho người ta được thành tựu viên mãn về con đường Phật học, thành tựu về cái chánh tri kiến, là nhiêu đó là quý Phật tử thấy là hơn cái phước cúng Phật rồi đó, phải không? Bởi vì các ngài đưa ra những cái hạnh đó là cái công hạnh Bồ Tát. Mà nếu mà quý Phật tử thấy nè, cái con đường mà quý Phật tử không phát á, thì Phật đó, cái dòng giống của Đức Phật nó bị chặt đứt. Ghê không? Phát quanh đường là dòng giống chặt đứt. Cho nên nói tới nói lui quý Phật tử thấy không, là kể cả những người xuất gia như chúng tôi, những người mà tại gia như quý Phật tử, mình nói cho vui thôi chứ ít khi nào có những người có cái tâm lớn như thế. Hay như bây giờ mình thấy cái chùa đó đệ tử đông, mình thấy cái chùa đó là nghi nghe, mình thấy vậy, cái tâm mình vui không, thích theo không? Cũng có, phải không? Mình tìm cách mình chọt tới chọt lui, mình nói đủ thứ chuyện hết. Bởi vì mình nói mình làm lợi ích chúng sanh thì mấy ông này mình phải làm lợi ích trước. Ổng xuất gia với mình đầu tròn áo vuông, thì chúng ta phải tùy hỷ theo những cái việc làm, những cái công hạnh của vị đó mà chúng ta ngược lại có, thấy không? Mà do gì? Do cái tâm ích kỷ mình. Mình không có tu, mình không quá giải được. Thì cái việc mà trong đạo tràng cũng như thế. Cho nên qua cái phần này là ý nghĩ làm lợi người đã hơn phước cúng Phật, huống chi luôn nỗ lực làm lợi lạc chúng sanh. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là ai mà làm lợi ích chúng sanh mà không biết mệt mỏi, tức là người đó phát tâm Bồ Đề chân chánh. Tức là mình làm tất cả các việc mà không biết mệt mỏi, mình đến đây mình dọn, mình rửa, hay là mình làm tất cả mọi cái luôn, vì chúng sanh, vì tất cả mọi người, cho đó gọi là phát tâm Bồ Đề chân chánh. Trong kinh Hoa Thủ phẩm phát tâm thứ 11, Phật dạy: này A Dật Gia, tức là Bồ Tát Di Lặc á, phải biết tất cả công đức của chư Phật đều ở tại chỗ mới phát tâm điều phục. Thế nên thế gian khó gặp Bồ Tát cũng như khó gặp Phật. Này A Dật Gia, quý như không có bò thì không có sữa đề hồ. Cũng thế, nếu không có Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì không có dòng giống của Đức Phật ra đời. Thấy không? Nếu mà không có ai mà phát tâm Bồ Đề tu tập để mà trưởng dưỡng thì dòng giống Phật bị chặt đứt hết, không có. Thấy không? Người mà muốn thành Phật là phải đi trên con đường Bồ Tát. Người muốn đi trên con đường Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Còn mình đi trên con đường Bồ Tát mà không phát tâm Bồ Đề là mình làm được, tu được đó. Cũng thế, nếu có Bồ Tát phát tâm thì dòng giống Phật chẳng dứt. Thế nên phải biết phát tâm là khó, vì phát tâm khó cho nên cũng khó được thành Phật. Phát tâm rất là khó. Mà phát tâm là làm gì? Là phải đi trên cái con đường hạnh nguyện khi quý Phật tử phát. Tức là mình phát cái tâm diễn biết, mình lập cái hạnh diễn biết, nhưng mà phát tâm mình lập hạnh, mình làm. Bấy giờ Phật nói kệ: Đàn Phật hiện ra đời, muôn ức kiếp khó gặp, như hoa u đàm bát, lâu lắm hiện một lần. Người phát tâm Bồ Đề, thực hành chánh đạo Phật, đại Bồ Tát như thế, thế gian cũng khó gặp. Cho nên á, Đức Phật đó, cái đàn mà Đức Phật ra đời cũng giống như là hoa u đàm bát, một ngàn năm, mấy ngàn năm mới nở một lần. Mà khi mà cái hoa này nó nở là chính là bậc thánh nhân ra đời, thì khó đến mức độ là cái người phát tâm Bồ Đề để mà trưởng dưỡng, để mà đi đến cái con đường đó cũng khó như thế. Phật dạy rất là kỹ ha. Thế nên nếu có người phát được đại tâm này, người này sẽ thành Phật trong chúng sư tử hống, sư tử rống tự tại, hay chuyển tịnh pháp luân, thần thông Phật vô ngại, đều từ mới phát tâm. Tức là thành Phật được được cái diệu lực gọi là tứ vô sở quý, 18 pháp bất cộng, tất cả đều là từ nơi cái phát tâm Bồ Đề để thành tựu. Vì cái tâm Bồ Đề giống như mảnh đất vậy, đất nó trưởng dưỡng, nó nuôi lớn những cái cây ra hoa quả trái, thì những cái điều kiện này cũng nhờ cái tâm Bồ Đề để mà thành tựu. Cho nên Phật mới luôn luôn ca ngợi tâm Bồ Đề. Bài thứ 28: Có biết bao chúng sinh ti cầu mong an vui, xong hỷ diệt nguồn cội, sản sinh ra hạnh phúc, như tận diệt kẻ thù. Bài thứ 29: Như chúng sanh thiếu niềm vui, lại chịu nhiều đau khổ, tâm nguyện Bồ Đề này đem vui hòa diệt khổ. Tức là Tôn Giả Tịch Thiên dạy là ở đây là chúng ta lỡ chúng ta tạo nghiệp, cho nên chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Mà bao nhiêu thứ nghiệp lực, bao nhiêu thiếu cái nghiệp chướng nó đến, cho nên quý Phật tử thấy có những lúc chúng ta vui, nhưng mà vui được bao lâu? 5-6 ngày là hết rồi, bắt đầu cái buồn nó đến. Mình thiếu niềm vui mà cái niềm vui của mình là Đức Phật nói là cái niềm vui nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó vô thường. Quý Phật tử phải nhớ một cái điều kiện là đạo Phật là không hủy hoại tất cả pháp thế gian, mà Đức Phật nói chỉ nói là cái pháp thế gian nó mỏng manh quá, nó vô thường, nó tạm bợ, chứ Đức Phật không có hủy hoại thế gian. Đức Thế Tôn chưa bao giờ hủy hoại cái hạnh phúc thế gian, mà Đức Phật chỉ khiên cái thầy tùy kheo là phải có một cái nhìn là cái pháp thế gian nó như mộng, như viễn, như điện, như sương, nên quán như thế thôi, chứ Phật không hủy hoại. Cho nên lúc trước có một số người họ viết cái bài báo, họ nói là Đức Thế Tôn là chủ trương là hủy hoại cái pháp thế gian, thì có một số nhà trí thức Phật học họ nói là nói gì không đúng, không hiểu Phật pháp. Mà Đức Phật chưa từng bao giờ hủy hoại cái pháp thế gian, mà Đức Phật chỉ nói là cái pháp thế gian nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ. Cho nên ở đây nói là chúng sanh thiếu niềm vui, lại chịu nhiều đau khổ, tâm nguyện Bồ Đề này đem vui và diệt khổ. Tức là nhờ cái tâm Bồ Đề này chúng ta làm tất cả các việc thiện, mà làm tất cả các việc thiện cái mình không có dính mắc, mình không trụ trên cái tướng mình sanh tâm, mà mình phát khởi một cái tâm là mục đích của mình là đến cái con đường Phật quả, tự nhiên mình có cái năng lực, mình có niềm vui đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 36: Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bảo Thiện Tài đồng tử: Này Thiện Nam, quý như có người được thuốc vô ý, lìa được năm thứ kinh sợ. Những gì là năm? Một là lửa không đốt được, hai là tập không trúng được, ba là dao chẳng cắt được, bốn là nước chẳng cuốn trôi được, năm là khói chẳng xâm hại được. Đại Bồ Tát cũng như thế, được thuốc nhất thiết chí Bồ Đề tâm, lì năm thứ kinh sợ ở cuộc đời này. Tức là Bồ Tát Di Lặc nói cho Thiện Tài đồng tử, nếu mà ai mà phát tâm Bồ Đề giống mảnh đi trên cái con đường tâm Bồ Đề thì được năm thứ không kinh sợ. Những gì là năm? Một là chẳng bị tất cả lửa tam độc nó thiêu đốt. Lửa tam độc là gì? Tức là tham sân si. Cho nên có những người họ sợ lắm, họ nói là con thấy cái năm giới rất là khó, mà bây giờ con sợ là con thọ giới con giữ không được. Tôi nói ông cứ thọ đi, là tự nhiên tự khắc ông biết. Rồi có người nói là chuẩn bị là thầy chủ trì Trúc Lâm mở cái ngày mà khánh thành ngày mùng 10 tháng 11, thì buổi chiều hay buổi sáng gì á, thầy ông mở cái truyền giới Bồ Tát. Bồ Tát giới tại gia là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thì có những người họ sợ giữ không được, mà tôi nói cứ thọ đi, Mà khi mình thọ, mình phát nguyện lực, mình thọ rồi thì giới á, giới nó giữ lại mình. Hay cái bụi điểm đó, nhờ cái tâm Bồ Đề là mình có áo giáp nè, cho nên cái lửa tham sân si nó đốt được mình. Còn mình nói thôi bây giờ tôi làm thiện cũng được, chứ tôi đâu cần giữ giới gì đâu, cũng đúng. Nhưng mà khi mình nóng giận lên, mình có thể bắn ra, mình giết người ta. Còn khi mình đã thọ giới rồi, mình chuẩn bị giết người ta, thì giới nè, giới nó giữ lại mình. Mà nói nôm na theo cái từ mà nó sâu bên trong á, Phật dạy là cái người mà thọ một giới là có năm ông thần hộ pháp á, năm ông thần hộ giới giữ. Thì như vậy ở đây là khi mà chúng ta phát cái tâm Bồ Đề giống mảnh rồi đó, thì tự nhiên cái niềm thiềm hận, cái phiền não nó quơi lần lần, quơi bớt. Và cái lửa tam độc gọi là tham sân si á, nó giảm. Ngày xưa mình thấy cái gì mình cũng thích, thấy gì mình cũng muốn về mình. Nhưng mà khi mà nhờ phát tâm Bồ Đề, bắt đầu cái lửa khát ái, cái lửa tham dục, cái bắt đầu nó giảm dần. Và ngày xưa ai nói cái gì mình cũng bực tức, mình cũng hiềm hận, thì bây giờ nó giảm. Và chúng ta thấu tột được tất cả các tướng khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, nó là như thế. Cho nên là nói là thiện tài đồng tử là khi một vị mà phát tâm Bồ Đề thì có được năm thứ không sợ hãi. Thứ hai ấy, là không trúng phải các chất độc ngũ dục, tức là tài nè, sắc nè, danh nè, thực thì, tức là ăn ngủ. Chẳng hạn bây giờ tôi nói quý Phật tử thấy không, vừa rồi tôi mở phát tu 7 ngày, mà khi mà Phật tử xong rồi họ nói là thường thường ở nhà là 7-8 giờ sáng họ mới dậy, mà khi mà đến phá tu rồi thì 4 giờ sáng là phải dậy, nó trở ngại. Nhưng mà nhờ cái lập hạnh, nhờ cái phát nguyện, cho nên không bị gì, không bị cái ngủ nghỉ đó. Cho nên những vị mà phát tâm xuất gia là ngày xưa mình ở nhà mình ngủ thôi, ngủ thoải mái luôn. Nhưng mà khi mình đến thiền viện là bắt buộc là 3 giờ sáng. Ở đây tôi không biết nhiều chứ mà ngày xưa tôi ở Trúc Lâm hoặc là ở Thường Chiếu, rồi bây giờ thiền viện của tôi là cũng 3 giờ sáng. 3 giờ sáng là phải dậy, 3 giờ 15 bắt đầu ngồi thiền, đến 5 giờ 15 xả. Thì như vậy là cái dòng tương tục của Pháp là khi mà chúng ta được phát tâm Bồ Đề, được tu học, thì chúng ta tự nhiên nó có một cái năng lực vượt thoát những cái ngũ dục, tài nè, sắc nè, danh, thực thì, tức là ăn uống ngủ nghỉ, vượt qua được. Ngày xưa mà ở nhà mà nếu mình ăn mà không có trái ớt, không có trái chanh đó, thì chịu nổi. Mà khi mà vào thiền viện rồi mà thấy bình thường cái gì hết, ăn sao cũng được hết, rồi ngủ sao cũng được hết, miễn sao cho nó được yên giấc là thôi. Mà vượt thoát được những cái nóng nè, cái lạnh nè, cái đói nè, cái khát, đó, vượt thoát cái đó là nhờ cái tâm Bồ Đề. Thứ ba là giao phiền não không làm thương tổn được. Tức là ngày xưa mình có cái gì mình cũng phiền não, có gì mình cũng buồn, có gì mình cũng khổ. Nhưng mà nhờ cái phát tâm Bồ Đề, cái mình vượt qua những cái chướng duyên đó. Thứ bốn là dòng nước ba cõi không cuốn trôi. Thứ năm là khói giác quán không xâm hại được. Tức là nghĩ thô gọi là giác, mà nghĩ tế gọi là quán, tức là gọi là giác quán. Tức là thường thường là chúng ta luôn luôn nghĩ ngợi nó ra tướng đó, tức là vừa nghĩ xong ra hành động. Còn tế là đã ngầm bên trong, mình nhờ chúng ta phát tâm Bồ Đề chúng ta vượt qua cái đó. Thì bây giờ đến cái phần bài thứ 30. Nhưng mà bây giờ đến giờ rồi, tức là chúng ta học qua được một tiếng, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến cái phần tham vấn về đạo lý. Chúng tôi cho phép quý Phật tử ai có thắc mắc gì để mà nêu lên trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thử nào thắc mắc gì không?
Ví dụ như trong trường hợp mình phát tâm Bồ Đề cũng xuất gia, nhưng mà gia đình cảm có cái thông cảm, nhưng mà cứ là nếu như mà khoảng 1-2 năm nữa mà vẫn dừng tâm xuất gia thì sẽ cho xuất gia. Thì như vậy gia đình có hướng cái nghiệp cảm phát tâm Bồ Đề
rồi. Tức là cái thứ nhất, là mình phải nghĩ theo cái chiều thuận cho gia đình mình. Thứ nhất là mình vừa phát tâm xuất gia là thứ hai á, là cha mẹ mình nhiều khi biết đạo rồi sợ mình vào đây mình chịu nổi cái mình ra à, cho nên cho cái thời gian mình nghỉ thật chín mùi. Mà nếu mà 3 năm á, mà mình còn có cái tâm đó thì mình đi á, thì gia đình không cản thì lúc đó cũng sao. Còn cái thứ hai mà gia đình cản quá thì bây giờ tôi chỉ cho đại chúng một cái phương pháp mà ngày xưa tôi có thực hiện được. Ngày xưa tôi nói là không biết ai khai khẩu tôi, gia đình tôi cũng cho đi. Một hai là ông già tôi cũng cản, và ông cản liên tục luôn. Cái một hôm tôi hỏi ông, tôi nói là hồi xưa giờ là cha lấy lập gia đình, phải không? Từ khi mà từ thanh niên bây giờ lớn tuổi, bằng lúc đó ông là sáu mấy rồi, thì bây giờ là lúc mà lấy mẹ có con á thì cha thấy vui là khổ. Tự nhiên tôi đưa cái tôi khai khẩu thôi, vui là khổ, cái nó toàn là khổ không à, có vui à, tự nhiên ông nói vậy là ông vô cái thế tôi rồi, vô cái thế rồi bắt đầu tôi mới phân tích. Thì như vậy là ba nói là ba thương con thì ba không muốn con rằng tiếp tục khổ giống như ba nữa, nên phải đưa con đi cái đường này. Cái ông ngộng suy nghĩ, à nói gì cũng có lý, thấy không? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, là bây giờ mình nói là cha mẹ mình là thương mình, quý mình, thì bây giờ mình nói thật luôn. Nói bây giờ mà ba lập gia đình là sướng là khổ, thì chắc chắn ông nói khổ rồi, cái ai nói sướng đâu, phải không? Mà ba thương con mà bây giờ ba muốn con đưa vào cái khổ này nữa thì sao? Đó cho nên là khi mà chúng ta phát tâm bồ đề để mà có cái tâm xuất gia rồi, chúng ta phải có những cái phương pháp đưa ra. Còn đằng này mà khi mà cha mẹ mình đưa ra là 3 năm hoặc là 4 năm gì đó, thứ nhất là để thử thách mình, thứ hai nữa là gì nè, chẳng hạn như là quý Phật tử đang đi học, chẳng hạn mấy đứa nhỏ mà đi học, tôi thường khuyên tôi nói thôi đi học đi, học cho rã đi, đi du học đi đầy đủ hết đi, mà khi nào mà chán rồi đó phát tâm xuất gia, cái đó nó chín chắn và nó khỏi lỡ cỡ nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình không có học, cái mình vào trong chùa, trong chùa cái mình tu một thời gian, cái mình chán mình ra, cái người ta nói nửa đời nửa đạo nửa lười ươi, phải không? Cái gì nó cũng nửa hết đó. Cho nên là khi mình phát tâm mà chín rồi đó, rồi bắt đầu mình đi rất là tốt. Cho nên mình nghĩ về cái chiều thuận cho cha mẹ mình á thì không có lỗi gọi là cạn. Còn thứ hai nữa, giống như ngài Thân Loan thì cũng hiếm, đúng không? Mà khi mà ngài Thân Loan đến gặp ông thầy, thầy Từ Chấn á, phát tâm xuất gia, nói thôi năm sáu bữa nó xuất gia không, hòa thượng không được à, con còn nhỏ mà hòa thượng nói bây giờ là để mà năm sáu hôm hay là năm sáu tháng nữa là con đổi ý làm sao. Thì thiền sư Từ Trắng nói thôi để mai xuất gia nó cũng được, mai lỡ mà con tối này con tắt thở chết thì sao. Thôi ngồi xuống tôi xuất gia cho ông luôn, ghê quá. Thì 1000 người mới có 1-2 người, thấy không? Cũng giống như ngày có một vị mà chú tiểu lúc mà chưa xuất gia đến gặp Đức Thế Tôn, 7 tuổi thôi. Hỏi là nhà con ở đâu? Thế Tôn hỏi nhà con ở đâu? Thì cái vị này nói như là ba cõi, thấy không? Ba cõi đều là nhà của con, ngay tức khắc là chiền 250 giới liền. Gọi là cái vị là đặc cách nhất là trong hàng tỳ kheo của Đức Thế Tôn là 7 tuổi, đúng lý là 20 tuổi mới được thọ giới. Mà mới cái 7 tuổi đến mà Thế Tôn hỏi là nhà con ở đâu thì chỉ có một câu là ba cõi đều là nhà con hết, ghê không? Xuất gia thọ giới tỳ kheo nó đặc cách đó, hiếm không à. Cho nên là bây giờ mình phát tâm bồ đề rồi thì bây giờ cha mẹ mình một khi là thử mình cũng có. Nên quý Phật tử thấy là đến thiền viện là hòa thượng cho thử thách 1 năm, thì ở đây thẹn phổ này cũng thử thách 1 năm à, thấy là nhân duyên chứng mùi rồi, tha thiết rồi mà đi, không có gì hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có Phật tử nào hỏi tiếp không? Rồi bây giờ một bên nữ thắc mắc vợ mình chia sẻ.
Con thấy con nó mắt
Thì mình thấy cái người xuất gia nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là mình nói về xa hơn chút, là trong thời quá khứ mình đã từng phát cái nguyện để mình xuống tóc, mình xuất gia. Rồi cái nhân duyên nó chằng chịt, nó kéo dài, kéo mãi, mà bây giờ hột trống nó vẫn còn. Cái mình thấy, cái mình nhớ lại, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đi ra chợ, mình cũng có xúc động hết. Mình đi ra chợ mà khóc cái gì? Rồi bỗng nhiên một hôm mình đi ra chợ, mình gặp một cái người thân của mình bị mất tích 20 năm. Khóc không? Khóc. Khóc là gì? Là cái hạt giống của người thân mình nó in trong tàn thức đó rồi. Giờ mình chỉ cần mình gặp cái mình khóc. Cái thứ hai nữa là đa phần chúng ta khóc là nghĩ ông thầy nào chết rồi, khổ rồi. Thường thường ta đi tu, tôi nói là đi tu là chết. Ở miền Bắc cái ngày xưa mà ta kỹ nhất là nói cái từ đi tu. Ta nói mà đi xuất gia rồi xong rồi đó, rồi lên đường. Dùng cái từ lên đường. Mà cái từ lên đường cũng đúng, phải không? Lên đường đi chiến đấu. Nhưng mà Di giáo còn họ nghĩ lên đường là xong rồi đó, là cắt đứt hết mọi cái nhân duyên. Ngày xưa mà tôi đang làm cơ quan mà tôi nghĩ mà tôi phát tâm tôi nó đi tu, từ cái ông giám đốc, từ cái người thủ quỹ, huynh đệ, rồi ai cũng giật mình, ai cũng sợ, nghĩ là đi tu là coi như là tiêu đời rồi, thấy không? Cho nên là họ thường là nghĩ như thế. Nhất là cha mẹ mà thấy cái người con mà đi xuất gia họ thương lắm. Họ biết là vào đây là ăn uống rồi ngủ nghỉ như ở nhà, thấy không? Cho nên á, thiền sư Nhâm Đầu á, xưa là cái dòng tướng quốc nè, dòng làm tướng mà người đi tu. Đi tu cái một hôm cái mấy ông quan đồng liêu đến nhìn, trời ơi sao ông khổ vậy hả? Anh nói ngoài đời là quẹt kẻ hầu người hạ này kia, mà sao bây giờ ông khổ vậy? Ông có điên không? Ông có điên không? Thì ngài nói là tôi điên mà tôi tỉnh. Còn mấy ông nói mấy ông tỉnh mà mấy ông điên á, thì người đời ta nhìn nó sợ. Đây là quý Phật tử là biết tu thì ông nói, mà cái người đời ta sợ, rất là sợ. Ta nhìn mấy ông thầy ta thương lắm, thấy trời sao mà tội quá, thương quá, thấy không? Cho nên lúc trước á, là tôi đi lên một cái chiếc xe đò, xe ca, tôi còn nhớ lại năm lúc đó tôi khoảng 24 tuổi, về xin giấy tờ để lên Trúc Lâm tu học. Thì bữa đó đón cái xe ca 45 chỗ, mà đón nhầm sao trúng cái xe ca, toàn là sinh viên nó học, nó đi thi đại học về. Cái nó nhìn tôi giống như là cái người mà ở trên sao Hỏa xuống. Nhìn tôi có một anh này anh đến hỏi. Thưa thầy, con có câu hỏi, con hỏi thầy, thầy đừng có tự ái nha. Hỏi gì? Con nghi thầy thất tình thầy mới đi tu á. Họ nghĩ mình là như Lan và Điệp vậy á, thấy không? Họ thấy là khổ, thấy là ông mày đi tu giống Lan và Điệp á. Tôi nói đúng, ông nói thất tình đúng. Mà trong từ Hán á, thất tức là mất. Đúng là tôi mất cái tình, mất trước tiên nhất là tôi mất cái tình cha mẹ, mất cái tình anh em, mất cái tình người thân, mất tình hết tất cả. Mà tôi tu một thời gian, tôi sẽ lấy cái tình này, cái tình đại đồng để mà tôi phổ cập chúng sanh. Mà quả thật ra sau này thì mình đem cái tình này mình phổ độ, mình hướng dẫn người ta. Thì ban đầu là mình chịu, đúng là mình chịu phải mất cái tình. Cái còn đây mình mới xuất gia mà mình điện thoại rồi mình làm đủ chuyện hết. Đặc biệt nhất là bây giờ tôi phải cảm ơn sư phụ tôi, đã lại sư ông ở Trúc Lâm. Khi mà chúng tôi lên Trúc Lâm là tuyệt đối là không có liên hệ. Mới ban đầu quý thầy phải ráng, tức là ban đầu vô là phải dưỡng hạt giống này cho nó lớn mạnh. Khi mình lớn mạnh rồi 10 năm hoặc là 20 năm cho mình xài thoải mái luôn, muốn xài. Còn khi mình mới rồi mình phải ráng cố gắng mình chặt đứt. Tôi thường hướng dẫn tăng chúng ở ngoài chỗ tôi, khi mình mới phát tâm mình xuống nắp rồi đó, là mình phải có một cái lập trường lớn, chặt đứt. Kệ ai nói mình khổ, ai nói gì mình kệ, mình cứ ráng cố gắng mình trưởng dưỡng 5 năm 10 năm, bắt đầu nó hình thành lên. Cho nên cô thấy mà cái người xuất gia khóc là có hai trường hợp đó. Tôi giải thích. Bây giờ ở đây nói về xuất gia nên ta thương xuất gia không ạ? Thưa thầy, con có người chị mới đi xuất gia tại thiền viện Hương Hải. Thôi bây giờ giấu tên đi. Nhưng chị đã 43 tuổi và có một chồng 3 con. Bây giờ cha con có nói chị đi vậy là bỏ con nhỏ bơ vơ, không ai lo, là có tội. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy giùm con cách để con giải thích cho cha con hiểu. Thì đây, ở đây tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm mình phải nhìn sâu một chút. Ngày xưa có những người nói vậy chứ, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa xuất gia để lại cho ai? Cho ở cuộc đời này cho vua Tịnh Phạn, công nương Gia Du Đà La và cái người con nhỏ của mình là Tôn giả La Hầu La. Tôi phải nói là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa mới đúng nha, chứ đừng nói Phật, đúng không? Phật thì không có con. Có con không? Có. Phật cũng có con, nhưng mà đại gì? Đại Trí Quang Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử cũng có con, là con Bồ Tát. Còn mình nói mà con cho đúng á, sau này quý thầy đi thọ giới hay gặp cái trường hợp lắm. Họ hỏi Phật có con, nói có, mà có con như thế. Còn con á, mà con Tôn giả La Hầu La, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa. Mà sở dĩ mà chúng ta đừng có nói là như thế là vì khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa để lại cho một người vợ mà một đứa con nhỏ là một cái môi trường nó quá đầy đủ, củ cải nó sung túc đầy đủ, chỉ là thiếu tinh thần chút xíu thôi, mà nói về vật chất nó có thiếu. Còn bây giờ nè, đây tôi khuyên cho quý Phật tử là khi mình có con nhỏ, thường thường ngày xưa tôi làm chi khách mà dẫn lên và thượng hỏi, vừa dắt lên và hỏi hưởng, chú này có con không? Và thượng hỏi gì vậy? Nói con còn mấy đứa con thôi, vừa nuôi lớn này là vô tu. Rồi bà thượng hỏi tiếp, rồi cái người đó nói vậy, bạch thầy, bạch bà thượng, ba đứa nhỏ con là bà nội nuôi, bà ngoại nuôi, rồi mẹ nó cho con đi. Bà thượng nói về kêu vợ con ký tên, rồi ba đứa nhỏ dẫn lên đây hỏi. Bà thượng kỹ lắm. Quý tử nhớ lại câu chuyện mà khi mà Đức Phật cho Tôn giả La Hầu La xuất gia đó, nhớ không? Thì ông vua Tịnh Phạn ông lên ông nói á, Thế Tôn biết không, mà khi mà Thế Tôn đi á, đi tu á, giống như con dao nó rạch vô ngực tôi, rạch vô ngực chẳng. Và bây giờ Thế Tôn á, cho Tôn giả La Hầu La đi tu một lần nữa, giống như lấy muối sát vào một lần nữa, đau khủng khiếp luôn. Thì lúc đó Thế Tôn mới xoay người lại nói Tôn giả Sa Phó, từ đây trở lên nếu có một người nào đi xuất gia là phải hỏi kỹ gia đình ta, gia thế người ta cho phép mới được đi xuất gia. Từ đó mới có văn bản luôn, mình nói đại khái vậy. Thấy không, tung lực á. Thì đây không vậy nè, bây giờ mình đi xuất gia, bây giờ quý thử thấy là thì đi tu là ai cũng tán thán. Nhưng bây giờ còn mấy đứa con nhỏ mà vô mình ngồi thiền, khi nhiều khi nó báo bệnh lên, má ơi bữa nay con sốt xuất huyết, ngồi sao yên. Thấy không? Bây giờ mình lỡ tạo rồi. Cho nên á, mình tạo ra, đây tôi phân tích cho kỹ cho quý vị tự thấy, mình tạo, mình ráng cố gắng, mình trưởng dưỡng nó, mình nuôi nó. Khi mà nó thành hình rồi á, thì 50 tuổi cũng được, 60 tuổi mình đi tu cũng được, cũng khó. Nên bây giờ mình lỡ tạo mình phải nuôi. Còn bây giờ mình đi á, là ba đứa con nhỏ mình phải gửi lại cho ông nội, bà nội, hay là ông ngoại, bà ngoại gì, hay là ông ba của nó chịu chấp nhận cho mình đi nuôi thì không có lỗi, nhớ nha. Khi mà mấy đứa nhỏ nó có người nuôi săn sóc rồi thì đi mình không có lỗi. Còn khi mà mình mấy đứa nhỏ mà không có ai nuôi, để nó bơ vơ, là thứ nhất là quý tử thấy là phá kiến chúng sanh, thì nhìn đó mấy ông đi tu kiếm gì đó, làm cho nó mất tính tâm. Cái thứ hai nữa là mình được có nửa, mình lo đạo thôi chứ mình lo đời không được. Mà nếu mà quý Phật tử gan một cái nữa, là tôi kể câu chuyện gan cái nữa, giống như Huyền Sa Sư Bị khi mà năm đó ngày 30 tuổi đánh cá, tôi kể rồi đó, đánh cá với ông cha. Cái ông rớt xuống sông, ông đang cứu, ông kêu cứu con, cứu cha. Cái ngày nghỉ cứu ông này lên, ông bắt mình đánh cá chết. Rồi chọn chết luôn. Chọn chết, bây giờ mình đi tu để mình phát tâm mình tu, mà chứng đạo mình hồi hướng lại, cho bây giờ ông bắt mình lên cứ. Mình vớt ông lên rồi ông bắt mình đi câu cá biết bao giờ cho nó hết. Anh nếu mà mình dám làm gì được. Kỹ có bậc thánh thôi nha mới làm được. Thì quá tình ông cha chết, cái sau này ngày tu, ngày chứng đạo, cái ngày hồi hướng. Hồi hướng sanh thiên. Thì bây giờ mình dám không? Mình dám bây giờ mình ráng tu làm sao mình độ ba đứa con của mình thì không có lỗi. Ra tôi phân tích kỹ cho quý tử thấy. Mình thấy thôi, ở nhà nó bề bộn, nó gia viên, nó đủ thứ hết. Đó bây giờ mấy cô thiếu nữ dưới đây này thấy là biết được cái chuyện này là thôi, đừng có lập gia đình. Cứ sống là nuôi cha mẹ, chừng nào mà cha mẹ lớn tuổi rồi mất rồi cái mình đi tu. Chứ đừng có bày đặt cái lập gia đình đó, lập cho đá rồi có nhiều đứa. Bây giờ bữa tôi nói, tôi kêu mấy đứa nhỏ tôi rầy, kêu cha mẹ nữa, cái cô hồi trước phải đừng có lập gia đình, bây giờ lập rồi bây giờ gửi cho vô chút chút không nuôi cực luôn, quậy tôi chịu không nổi luôn. Ơ hạnh gì đó, xưa ở đây nè, trời ơi, bây giờ mới dậy nó chút kêu ở nhà nha, đừng có đi nha, tôi mới vừa xuống thất cái tôi lên là thấy nó giọt mọc. cực gì đó. Cho nên mà cái phần này là quý Phật tử thấy là có cái nhân viên có điều kiện là mình lo tròn đủ, mà quý Phật tử lo tròn đủ rảnh rang tu sướng lắm, không có ngại cái gì hết. Tu cũng là tốt, nhưng mà ráng cố gắng là lo tròn cái hiếu đạo đầy đủ hết cho mình vào chùa xong. Hay như tôi đi nè, mà không có cái người mà em út tôi, không có cái người anh tôi đi cũng được. Mà may mắn rằng tôi còn có hai người nữa, tôi gửi gắm gia đình đầy đủ hết, tôi đi nó nhẹ, không có lo gì hết. Ở nhà ta lo hết, mình lo. Tôi là ý là tôi không có gia đình đó, chỉ có cha mẹ thôi. Mà khi mà mình vào trong chùa rồi mà mình nghe tin gia đình mình bệnh hoạn cái gì đó, mà may mắn là có người lo rồi mình cũng yên ổn. Nó khổ cái chỗ đó, thấy không? Đó là cái phần tôi giải thích cho đại chúng thấy một cái điểm, rồi tìm cách để mà chia sẻ với gia đình mình thêm. Chứ đỡ thôi là ổng nhiều khi ổng tội ổng là phá kiến, rồi ổng phỉ báng Tam Bảo nữa. Cho nên phải giải thích cặn kẽ. Rồi bây giờ cái Phật tử nó hỏi thêm không? Còn 15 phút nữa, đại chúng hỏi tiếp xuất gia đi. Còn mà vị nào mà xuất gia mà có người bạn là phải nhớ, là phải nhớ người bạn mình cho phép đi. Cái thứ hai là người bạn của mình phải hiểu đạo. Mà quý thầy phải nhớ một cái điểm, hoặc là quý Phật tử nhớ một cái điểm là khi mình đã phát tâm xuất gia rồi, cái người vợ của mình, cái người bạn đời của mình họ lo được cái cuộc sống rồi đó. Mà tôi nói thôi, tôi nói cái lỡ thôi nha, lỡ mà cái người bạn đời của mình á họ bước tiếp một cái con thiền nữa, thôi mình đừng có vui vẻ, quản vui vẻ. Lúc trước tôi làm nhà khách đó, có một cái cô Phật tử nữ dẫn lên, cô xuất gia rồi lên cô khóc. Gặp Hòa Thượng cô khóc quá trời luôn. Tôi đứng, tôi thưa thầy, ngày xưa cái con em con nó suốt con đi xuất gia, nó nói chị đi đi, em lo cho mấy đứa cháu rồi còn có đứa con. Chị đi đi em lo chứ. Con tưởng nó là tâm Bồ Tát. Mà khi mà con xuất gia với thầy rồi mới có một năm cái ở nhà cái đó bợ chồng con lấy. Bây giờ con mới hiểu nó được rằng ở suối con đi xuất gia. Mà Hòa Thượng nói một câu cái là mà có nhẹ liền. Nó là con phải cảm ơn em của con. Bởi vì nhờ em của con cho nên con không còn nghĩ về chồng về con nữa. Con yên ổn tu, con phải cảm ơn chứ. Rồi con hết khóc. Đó là tôi nói chuẩn bị trước nha. Rồi cái bước thứ hai nữa, có câu chuyện ngày xưa ở chân không có một thầy, quý thầy lớn kể lại thôi, tôi ra chân không Hòa Thượng cố Hòa Thượng cố vấn Hòa Thượng Phước Hạo kể tôi lúc mà rảnh ngọng kể. Có này ông lên tu chân không ba hai năm rồi, vợ kêu về nhất định về, chết tôi cũng về. Có một người hiến kế, chắc ông luật sư quá, hiến kế, tự biết hiến kế sao không? Gỡ bức thư lên, các ông đọc bức thư, ông thư nói là thôi bây giờ ông ở ông tu đi, bây giờ là điện nè, nước nè, rồi tất cả mọi cái có cái ông hàng xóm lo rồi, ông đóng tên gì vậy biết không? Lo hết rồi đừng lo nữa. 3 giờ sáng cuốn gói về liền. Tôi mình còn tôi nay tôi chuẩn bị trước. Chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ nha, nhớ chuẩn bị sẵn sàng hết. Cho nên là quý Phật tử phải lúc nào cũng chuẩn bị tư thế. Tôi có một cái ông huynh đệ, ông hay cái chỗ là ông đi là đi lúc mà đứa con mới là sanh ra thôi, sanh ra 1-2 tuổi rồi ông đi. Rồi khi mà đứa con lớn 7 tuổi rồi, cô vợ của lên, cô nói là bây giờ nếu mà không về là cô bước thêm một con đường nữa. Thì ông cũng dứt khoát. Cho nên là cô bạn bước theo con đường nữa. Và để là đứa con gửi cho bà ông nội nuôi. Thì ở đây tôi phân tích kỹ chút xíu. Khi mà chúng ta chuẩn bị đi con đường này rồi là chúng ta phải hy sinh đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Cho nên có những người nói là tôi đi, có nhiều người cũng rất là hay làm cách gì đó là ở bên Tăng là người chồng, ở bên Ni là vợ cũng được, lớn tuổi cũng được, cũng tốt, không có gì hết. Cho nên là chỗ tôi sang tôi làm cái con sông chính giữa nè, bên này là Ni, bên này là Tăng. Người ở đầu sông, người ở cuối sông cũng không có gì, lớn tuổi mà tu không có gì hết, tạo điều kiện cho họ tu không có tốt cái gì. Bây giờ quý Phật tử có hỏi thêm không? Ai hỏi thêm? Không hỏi thêm thì cho đĩa là chúng ta nghỉ. Bây giờ tặng cái đĩa quý Phật tử. Bữa là có một số quý Phật tử là tôi cho mà ít quá, bây giờ cố gắng tôi sang ra. Bây giờ thể nghiệm về cái chết cô không phải. Ai phải? Anh Đức. Ê, chào Phật tử thôi cũng được. Phát dùm Phật tử đi. Phát dùm Phật tử. Mấy anh cư sĩ ở Tuệ Quang là xuất gia mang cái dòng họ Thành phải không? Cách đây khoảng một năm là sư phụ Thường Chiếu cũng đặt mấy ông thầy ở chỗ tôi cũng là Thành đó, Thành Như, Thành Hải, Thành Minh, cũng đặt chữ Thành. Thì đây là thầy chủ trì đây là cũng lót chữ Thành hả? Nó cũng phù hợp ha, trùng hợp. Cái hàng Thành á là ngày xưa là khi mà thầy chủ trì đây lên làm chủ trì Trúc Lâm á, là tôi làm giáo thọ á, là chúng tôi có bàn nhau là đặt chữ Thành á, Thành là mong muốn cho cái dòng pháp nó hưng thịnh lên á, nên mấy anh hàng Thành là ráng cố gắng. Rồi bây giờ là càng ngày càng lớn tuổi rồi. Cô cắt thì mấy nữa được. Mà bây giờ quý Phật tử xong hết rồi, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền, độ phiền não vô tận thời, miễn đó
tử nào còn thiếu không, còn hai đĩa nữa. Ai còn thiếu ở trong mình còn mớ nữa, quý tử đến chỗ phòng mình gửi tưởng là dư á.